As I have pondered my duty to share the gospel.
Khi tôi suy nghĩ về bổn phận của mình để chia sẻ phúc âm, tôi đã nghĩ đến những người thân yêu mà ảnh hưởng đến từ của họ đã giúp tôi tìm thấy sự hướng dẫn thiêng liêng để góp phần vào sự tiến triển phần thuộc linh của tôi và những thời điểm quan trọng trong cuộc sống của tôi. Cha Thiên Thượng đã ban phước cho tôi với một người nào đó quan tâm đến tôi nhiều đến mức đã giúp hướng dẫn đến những sự lựa chọn của tôi trong một hướng thích hợp. Họ tuân theo những lời này của Đấng Cứu Rỗi. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Khi tôi còn nhỏ, cha tôi không phải là một tín hữu của giáo hội. Và mẹ tôi đã trở nên kém tích cực. Chúng tôi sống ở Washington, D.C. và ông bà ngoại của tôi sống ở tiểu bang Washington, cách chúng tôi 4.000 cây số. Vài tháng sau ngày sinh nhật thứ 8 của tôi, bà ngoại Whittle đi từ miền Tây đến miền Đông để thăm chúng tôi. Bà ngoại lo lắng rằng tôi, cũng như anh trai tôi của tôi, đều chưa được làm phép báp têm. Tôi không biết bà đã nói gì với cha mẹ tôi về vấn đề này. Nhưng tôi thật sự biết rằng, vào một buổi sáng nọ, bà đã dẫn anh tôi và tôi đến một công viên và chia sẻ với chúng tôi những cảm nghĩ của bà về tầm quan trọng của việc chịu phép báp têm và thường xuyên đi tham dự các buổi họp giáo hội. Tôi không nhớ các chi tiết cụ thể về những gì bà ngoại nói, nhưng lời nói của bà khơi dậy một điều gì đó trong lòng tôi và chẳng bao lâu thì anh trai tôi và tôi đã được làm phép báp têm. Bà ngoại tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Tôi nhớ rằng bất cứ lúc nào anh tôi hay tôi được chỉ định để nói chuyện trong nhà thờ, thì chúng tôi thường gọi điện thoại cho bà để có một sự số ý kiến. Trong vòng vài ngày, một vài nói chuyện viết tay đã đến qua đường bưu điện. Sau một thời gian, những ý kiến đề nghị của bà chuyển thành một đại cương đòi hỏi thêm nỗ lực về phần chúng tôi. Bà chỉ thể hiện lòng dũng cảm và sự tôn trọng đủ để giúp cha chúng tôi nhận ra rằng việc ông lái xe đưa chúng tôi đến nhà thờ cho các buổi họp của chúng tôi là rất quan trọng. Bằng mọi cách thích hợp, bà đã giúp chúng tôi cảm thấy rằng mình cần đến phúc âm trong cuộc sống. Quan trọng hơn hết, chúng tôi biết rằng bà ngoại yêu thương chúng tôi và rằng bà yêu mến phúc âm. Bà là một tấm gương tuyệt vời. Tôi biết ơn biết bao về chứng ngôn bà đã chia sẻ với tôi khi tôi còn rất nhỏ. Ảnh hưởng của bà đã thay đổi hướng đi trong cuộc đời của tôi cho sự tốt lành vĩnh cửu. Về sau, khi sắp tốt nghiệp trường đại học, tôi đã yêu một thiếu nữ xinh đẹp lắm tên là Janine Watkins. Tôi nghĩ rằng cô ta cũng bắt đầu có cảm tình với tôi. Một đêm nọ, chúng tôi đã nói chuyện về tương lai và cô ta cẩn thận lồng vào cuộc thảo luận một câu nói mà đã thay đổi cuộc sống của tôi vĩnh viễn. Cô ta nói, khi kết hôn, thì em sẽ kết hôn trong đền thờ với một người truyền giáo, trung tín được giải nhiệm trở về nhà. Tôi đã không nghĩ nhiều về công việc truyền giáo trước đó. Buổi tối hôm đó, động lực của tôi để cân nhắc công việc truyền giáo đã thay đổi một cách đáng kể. Tôi trở về nhà và không thể nghĩ tới một điều gì khác nữa. Tôi đã thức suốt đêm dài. Tôi đã hoàn toàn bị sao lãng về việc học hành vào ngày hôm sau. Sau nhiều lời cầu nguyện, tôi đã quyết định để gặp vị giám trợ của tôi và bắt đầu nộp đơn đi truyền giáo. Janine không bao giờ đòi hỏi tôi phải phục vụ truyền giáo vì cô ta yêu tôi đủ để chia sẻ niềm tin chắc chắn của cô ấy và sau đó đã cho tôi cơ hội để chọn hướng đi cho cuộc sống của tôi. Cả hai chúng tôi đều phục vụ truyền giáo và sau đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Lòng can đảm và sự cam kết của Janine với đức tin của cô ấy đã làm trong những yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi chắc chắn là chúng tôi đã không tìm thấy hạnh phúc và chúng tôi đang hưởng nếu không không có đức tin mạnh mẽ của vợ tôi đối với nguyên tắc về việc phục vụ Chúa trước hết. Bà là một tấm gương tuyệt vời ngày chính. Cả bà ngoại Whittle lẫn Janine đều yêu thương tôi đủ để chia sẻ niềm tin chắc của họ rằng các giáo lễ của phúc âm và phục vụ trên thượng sẽ ban phước cho cuộc sống của tôi. Không ai trong hai người này ép buộc tôi hoặc làm cho tôi cảm thấy không vui về con người của tôi. Họ yêu thương tôi và yêu mến cha thiên thượng. Cả hai người này đều biết là Ngài có thể làm nhiều điều cho cuộc sống của tôi hơn là tôi có thể một mình làm được. Mọi người đã can đảm giúp tôi bằng những cách chiều mến để mang đến cho tôi con đường hạnh phúc vĩ đại nhất. Làm thế nào mỗi người chúng ta có thể trở thành ảnh hưởng quan trọng như vậy? Chúng ta phải chắc chắn yêu thương, chân thành những người chúng ta đã muốn giúp đỡ một cách ngay chính, để họ có thể bắt đầu phát triển niềm tin của mình nơi tình yêu thương của Thượng Đế. Đối với rất nhiều người trên thế giới, thử thách đầu tiên trong việc chấp nhận phúc âm là phát triển đức tin nơi Cha Thiên Thượng, là đấng yêu thương họ một cách trọn vẹn. Thật là dễ dàng hơn để phát triển đức tin đó khi họ có bạn bè hoặc những người trong gia đình thương yêu họ trong một cách tương tự, cho họ sự tin cậy trong tình yêu thương của anh chị em có thể giúp họ phát triển đức tin trong tình yêu của Chúa. Rồi qua tình yêu thương của anh chị em trao đổi ân cần, cuộc sống của họ sẽ được phước bởi anh chị em, sẽ những bài học anh chị em đã học, những kinh nghiệm anh chị em đã học và những nguyên tắc mà anh chị em đã theo để tìm giải pháp cho những thử thách riêng. Hãy cho thấy mối quan tâm chân thành của các anh chị em về sự an lạc của họ, rồi chia sẻ chứng ngôn của các anh chị em về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Các anh chị em có thể giúp đỡ bằng những cách thức dựa trên nguyên tắc và giáo lý. Hãy khuyến khích những người khác, anh chị em yêu thương nên tìm cách hiểu điều mà Chúa muốn họ làm và cho họ đủ thời gian, có thể là những ngày, những tháng hoặc nhiều hơn nữa, để suy ngẫm và tìm cách tự mình tìm ra câu trả lời cho mình. Các anh chị em có thể còn giúp họ biết cách cầu nguyện và nhận ra sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của họ. Hãy giúp họ biết Thánh Thư là một nguồn thiết yếu để tiếp nhận và nhận ra những câu trả lời đó. Trong cách đó, các anh chị em sẽ giúp họ chuẩn bị cho các cơ hội và thử thách trong tương lai. Mục đích của Thượng Đế là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Đó là nguyên tắc cơ bản về tất cả những gì chúng ta làm. Đôi khi chúng ta sao lãng về những điều mà mình thấy hấp dẫn, hoặc chúng ta trở nên dính líu vào những trách nhiệm của thế gian nên đã quên đi mục tiêu của Thượng Đế. Khi thường xuyên tập trung cuộc sống của mình vào các nguyên tắc cơ bản nhất, thì các anh chị em sẽ đạt được một sự hiểu biết về điều mình cần phải làm. Và các anh chị em sẽ có nhiều kết quả hơn trong việc làm tròn các mục đích của Chúa và thêm nhiều niềm vui cho bản thân mình. Tập trung cuộc sống của mình vào các nguyên tắc cơ bản của kế hoạch cứu rỗi. Các anh chị em nên tập trung vào việc chia sẻ điều mình biết về các anh chị em hiểu tầm quan trọng vĩnh cửu của các giáo lễ của phúc âm. Các anh chị em sẽ chia sẻ điều mình biết theo một cách mà khuyến khích bạn bè của các anh chị em muốn được củng cố và về phần thuộc linh. Các anh chị em thật sẽ giúp những người thân yêu của mình muốn cam kết tuân theo tất cả các lệnh truyền của Ngài và mang danh của Chúa Giêsu Kitô. Hãy nhớ rằng việc cải đạo của các cá nhân chỉ là một phần của công việc cứu rỗi. Hãy luôn luôn tìm cách củng cố gia đình. Hãy có một quan điểm vĩnh cửu khi giảng dạy về tầm quan trọng của việc gia đình được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Với một số gia đình, điều đó có thể mất nhiều năm, như trường hợp của cha mẹ tôi. nhiều năm sau khi tôi được báp têm, cha tôi đã được báp têm. Và sau đó, gia đình tôi đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Cha tôi đã phục vụ với tư cách là người làm lễ gắn bó trong đền thờ, và mẹ tôi đã phục vụ với ông ấy ở đó. Khi mình có quan điểm về những giao lễ gắn bó trong của đền thờ, thì các anh chị em sẽ giúp xây dựng vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Yêu thương họ là nền mạnh mẽ để ảnh hưởng những người anh chị em muốn giúp. Ảnh hưởng của bà ngoại Wito và vợ tôi Janine sẽ là vô ích nếu trước hết tôi không được biết rằng họ yêu thương tôi và muốn tôi có phước lành tốt nhất trong cuộc sống. Ngoài việc yêu thương họ, các anh chị em còn phải tin cậy họ nữa. Trong một số trường hợp, dường như khó có thể tin cậy họ được, nhưng hãy tìm ra một số cách để tin cậy họ. Con cái của Cha Thiên Thượng có thể làm những điều tuyệt vời khi họ cảm thấy được tin cậy. Mỗi người con của Thượng Đế trên trần thế đã chọn kế hoạch của Đấng Cứu Rỗi. Hãy tin rằng họ cũng sẽ làm như vậy nếu họ có cơ hội như vậy một lần nữa. Chia sẻ các nguyên tắc mà giúp những người các chị em yêu thương tiến tới dọc trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều tăng trưởng theo từng hàng chữ một. Các anh chị em đã tuân theo cùng một mẫu mực ấy trong sự hiểu biết của mình về phúc âm. Hãy chia sẻ phúc âm trong những cách giản dị. Chứng ngôn cá nhân của các anh chị em về sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô là một công cụ rất mạnh mẽ. Những phương tiện khác gồm có lời cầu nguyện, sạc mặc môn và những thánh thư khác, cũng như sự cam kết của các anh chị em đối với các giáo lễ trước tử tế. Tất cả những điều này sẽ giúp các anh chị em nhận được sự hướng dẫn của Thánh Linh, và điều này vô cùng quan trọng để cho các anh chị em dựa vào. Để có hiệu quả và để làm như Đấng Cứu Đấng Kitô đã làm, hãy tập trung vào nguyên tắc cơ bản này của phúc âm. Sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô làm cho chúng ta có thể trở thành giống như Cha Thiên Thượng, để chúng ta có thể sống với nhau vĩnh viễn trong các đơn vị gia đình của mình. Không có giáo lý nào cơ bản hơn đối với công việc của chúng ta so với sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Cho mọi cơ hội thích hợp, hãy làm chứng về Đấng Cứu Rỗi và quyền năng của sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Hãy sử dụng thánh thư giảng dạy về Ngài và lý do tại sao Ngài là mẫu mực hoàn hảo cho mọi người trong cuộc sống. Các anh chị em sẽ cần phải siêng năng học tập. Đừng trở nên quá thu hút với những điều không quan trọng mà các anh chị em bỏ lỡ việc học hỏi giáo lý mà những sự giảng dạy của Chúa. Với một nền tảng giáo lý cá nhân vững chắc, các anh chị em sẽ là một nguồn mạnh mẽ để chia sẻ lẽ thật quan trọng với những người hết sức cần chúng. Chúng ta chia sẻ sẽ phục vụ Cha Thiên Thượng một cách hữu hiệu nhất bằng cách ảnh hưởng và phục vụ những người khác một cách ngay chính. Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô là tấm gương sáng nhất trên thế gian. Giáo vụ trên trần thế của Ngài đầy dẫy lời giảng dạy, sự phục vụ và yêu thương người khác. Ngài đã ngồi với những cá nhân bị xem là không xứng đáng với tình bạn của Ngài. Ngài yêu thương mỗi người họ. Ngài nhận thấy nhu cầu của họ và giảng dạy cho họ phúc âm của Ngài. Tôi biết rằng phúc âm của Ngài là con đường dẫn đến sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống này. Cầu xin cho chúng ta có thể ghi nhớ để nói theo gương Ngài bằng cách chia sẻ tình yêu thương, sự tin cậy và sự hiểu biết về lẽ thật với những người chưa chấp nhận ánh sáng vinh quang của phúc âm. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.